Kính thưa quý vị thính giả, chúng tôi xin kính mời quý vị theo dõi kỳ đọc truyện lần thứ 6 của tác phẩm Cuộc đời Cha Phi-ô do tác giả Dorothy M. Gordiosi và Giuse Trần Văn Nhật lược dịch, qua các dòng đọc Nguyễn Sang,
Hồng Vân, Trí Trang, Thu Hoa,
Dominic Tịnh và Quốc Đồng.
Phán quyết phần thứ nhất.
Mùa đông đã gần tàn khi cô Maria Ristlieri đến tu viện San Giovanni Rotondo để xin tội với cha Pio và tham dự thánh lễ của ngài. Cô là một thiếu nữ mảnh khảnh, có khuôn mặt nhỏ và dài, người vùng Castelnuovo thuộc tỉnh Piedmont, phía bắc nước Ý. Khi cát trồi mới hé nụ trên các thành hạnh nhân, thì cô bị đau và bác sĩ cho biết cô bị viêm phổi. Hai tuần sau, bác sĩ lại thấy biến chứng bị viêm màng phổi và có nước trong phổi. Một người chị em họ của cô đến ở với cô 2 tháng. Sau thánh lễ, người bà con nói với cha Pio:
"Con lo cho Maria quá, xin cha cầu nguyện dùm."
Cha Pio mỉm cười, gật đầu. Ngài nói:
"Bệnh sẽ kéo dài, nhưng Maria sẽ qua khỏi."
Cô mừng rỡ:
"Thật vậy sao cha?"
Ngài nói:
"Con có thể tin chắc như vậy."
Khi cô Maria hơi khỏe một chút, cô đã trở về nhà ở Castelnuovo. Nhưng bác sĩ ở đây nói rằng cô bị lao cả 2 buồng phổi. Và họ gửi cô đến viện điều dưỡng Alexandria. Các bác sĩ ở viện điều dưỡng quả quyết
không thể làm gì hơn cho cô.
Cả nhà tụ họp lại để bàn tán về điều ấy. Người bà con nhắc nhở rằng:
"Cha Pio nói Maria sẽ bình phục."
Cha của cô Maria lắc đầu tuyệt vọng:
"Bác không biết thế nào, nhưng cháu vừa mới nghe bác sĩ nói đấy."
"Nhưng cha Pio biết ý của Thiên Chúa, các bác sĩ đâu có biết, bác không thấy sao?"
"Bác không biết, có lẽ bác phải đích thân đến gặp cha mới được."
Và ông đã đến tu viện. Ông đợi cha Pio ở ngoài cửa nhà nguyện. Vừa khi thấy bóng dáng cha Pio, ông vội chạy tới vồn vã hỏi. Cha Pio nói với ông một cách quả quyết:
"Con của ông không chết đâu."
Ông hỏi lại:
"Cha có chắc không? Các bác sĩ nói..."
Cha Pio ngắt lời:
"Khoa học thì nói không chữa được, nhưng tôi nói với ông là nó sẽ khỏi."
Sự lo lắng tan dần trên khuôn mặt của ông và nụ cười hé mở trên môi. Cha Pio mỉm cười dịu dàng:
"Hãy nói với Maria yên tâm và nó sẽ thấy."
Tại bệnh viện, lúc này cô Maria rất đau đớn và xây sở ngồi luôn vì đau. Nhưng vào một buổi sáng nọ, người y tá nhận thấy cô tươi hơn và thư thái hơn. Bà y tá nói:
"Tôi chắc là đêm qua cô ngủ ngon."
"Là vì ngài đến giúp cháu đêm qua,"
cô Maria giải thích. Bà y tá đang sắp xếp trang mền vội dừng tay. Bà nhìn vào khuôn mặt còn xanh xao của cô và hỏi:
"Ai giúp cô?"
"Cháu muốn nói là cha Pio."
"Người ấy là ai vậy? Bà con của cô hả?"
Cô Maria mỉm cười sung sướng và gật đầu:
"Cháu nghĩ ngài là một vị thánh."
Bà y tá lắc đầu và nhăn mặt:
"Thánh hay không thì không ai được phép vào đây sau giờ thăm viếng cả, cô biết mà."
Cô Maria cười khúc khích:
"Cháu sẽ kể cho ngài nghe."
"Làm ơn nói cho tôi biết làm sao mà ông ấy vào đây được."
"Ngài không vào đây theo kiểu đó. Ngài xuất hiện không biết từ đâu."
Bà y tá chống nạnh:
"Thôi, nghe Maria đủ rồi."
"Đó là sự thật mà."
Cô Maria cảo quyết và nhẫm người dậy. Bà y tá ra lệnh:
"Nằm xuống đi."
"Đó là sự thật mà."
Cô Maria cảo quyết một lần nữa. Bà y tá lắc đầu:
tôi nghĩ cô đang lên cơn sốt.
Bà với tay lấy chiếc khay đồ ăn và ra đi. Miệng bà lẩm bẩm.
Vị thánh thật sao?
Cô Maria nói với theo.
Đó là sự thật.
Người cha của cô Maria trở lại gặp cha Pio. Ông nói trong hai hàng nước mắt.
Người ta đến từng ngày của Maria. Họ nói nó là đứa bệnh nặng nhất trong nhà thư.
Cha Pio đặt tay trên đôi vai run rẩy của ông.
Nó không chết đâu. Nó sẽ bình phục.
Ngài nói thật nhỏ nhẹ và quay bước bỏ đi. Vào lúc người cha của cô trở lại, thì tình trạng của cô Maria bắt đầu thay đổi. Chẳng bao lâu, cô cân nặng thêm 13 cân anh. Và sau một thời gian ngắn, cô đã hoàn toàn bình phục và không còn vết tích gì của căn bệnh. Vị bác sĩ kinh ngạc. Ông nói,
tôi không hiểu nổi, không giải thích nổi.
Cô Maria nói,
nhưng cháu biết.
Gia đình của Maria muốn câu chuyện được đăng báo để công khai vinh danh cha Pio. Nhưng ngài tỏ vẻ khó chịu khi được hỏi ý. Ngài nói,
Đừng làm gì cả. Hãy sống đạo tốt lành là đủ.
Một phụ nữ trẻ đẹp khác từ miền Bắc nước Ý đến gặp cha Pio. Cô người thon nhỏ và cao, với đôi mắt long lanh và mái tóc nâu vàng óng ả dưới ánh mặt trời. Những người có mặt ở tu viện thấy cô đến xưng tội với cha Pio đều tự hỏi cô là ai. Nhiều ngày cô đi đi lại lại như thật bàng hoàng với đôi mắt thiết tha và nụ cười thật tươi, hy vọng được lọt vào ánh mắt của vị linh mục đẹp trai. Cô nói với những người đang chờ xưng tội.
Ngài nói tôi những điều xinh đẹp của thiên đàng và thật truyền cảm.
Và rồi một ngày kia cô mất dạng. Cô Mary Polly nói chuyện với cha Pio.
Cô ấy thật dễ thương, không biết cô ấy đi đâu.
Khi nghe nhắc đến cô ấy, cha Pio có vẻ lo âu. Ngài vắn tắt.
Cô ấy trở về nhà.
Con tự hỏi không biết cô ấy có phải là một linh hồn được chọn không? Hay là được Chúa dùng để làm những việc kỳ diệu của Ngài?
Cha Pio nghiêm khắc nhìn cô Mary, rồi tuyên bố một cách chắc nịch.
Không, Chúa không chọn cô ấy.
Hai tháng trôi qua, và không ai còn nhớ đến cô ấy nữa. Cho đến khi một trong các linh mục ở tu viện được tin trên báo. Ngài vội vã đến phòng cha Pio, và lúc đấy cha đang ngồi viết. Vị linh mục nói,
các cô gái bí ẩn này muốn nổi tiếng đây.
Ngài đặt tờ báo lên bàn cha Pio và chỉ ngón tay vào cuối trang. Cha Pio đẩy lá thư sang một bên.
Cái gì vậy?
Theo câu chuyện đăng trong báo, thì cha đã ảnh hưởng mạnh mẽ đến người phụ nữ duyên dáng mà cô ta thường tiếp xúc với cha. Cô ấy là người...
Cha Pio ngắt ngang.
Tôi biết cô đó là ai rồi.
Cô ấy có vẻ hiểu lầm điều gì đó. Theo như cô ấy nói với ký giả, thì cô ấy nghĩ là cha dụ dỗ cô ta.
Cha Pio liếc mắt nhìn bản tin, sắc mặt không thay đổi. Vị linh mục lo lắng nói,
dĩ nhiên, mọi người ở đây đều biết đó là trò hề. Như những người lạ thì sao? Họ sẽ nghĩ gì?
Cha Pio nhún vai.
Cha nghĩ tôi sẽ phải làm gì?
Vị linh mục do dự.
Tôi không biết. Tôi chưa nghĩ gì về điều đấy. Có lẽ chẳng nên làm gì cả.
Cha Pio gật đầu và bỏ tờ báo vào sọt rác bên cạnh bàn.
Tốt, vì chẳng có gì đúng như điều tôi muốn thực hiện.
Như vậy cha nên từ chối là không có điều đó.
Cha Pio nhìn vị linh mục.
Cha vừa mới nói với tôi là ai ai cũng biết đó là trò hề.
Thì đúng, dĩ nhiên. Nhưng...
Ánh mắt cha Pio nhìn đăm đăm vào vị linh mục.
Có điều gì khác cha muốn nói không?
Tôi chỉ thấy cha không có vẻ gì ngạc nhiên cả.
Lời nhận xét có vẻ trọc tức cha Pio, nhưng ngài không trả lời. Vị linh mục nhìn quay quất trong phòng. và có vẻ bối rối.
Tôi đoán đây không phải là bài báo đầu tiên muốn bôi nhọ cha.
Ngài cười ngạt ngào và bước ra ngoài. Đôi chân mày của cha Pio nhúm lại. Không may, cũng còn có những bài báo khác lên án ngài. Chỉ mới một giờ trước đây, ngài vừa nói chuyện với ông Alberto Del Fensi, một ký giả đã viết bài bôi nhọ ngài trong tờ Forbes Sensi. Vào lúc đó, Del Fensi là người vô thần và thuộc nhóm tam điểm, và ông kinh mệt tất cả các linh mục, tu sĩ và các thánh. Và rồi vào tháng 11 1930, ông đến San Giovanni Rotondo với người anh vợ chính yếu chỉ tò mò. Trước cuộc thăm viếng, đứa cháu của ông đang đau nặng. Các bác sĩ thấy thận của nó bị làm độc nên nóng sốt. Người anh vợ của Del Franti đã xin cha Pio cầu nguyện cho đứa nhỏ. Cha Pio nói với ông:
"Hãy tin tưởng."
Và ngài tiên đoán ngày giờ nó sẽ lành bệnh. Điều ngài tiên đoán đã xảy ra đúng như vậy. Và Del Franti thật cảm kích. Ông không những trở lại đạo Công giáo mà còn là người hỗ trợ cha Pio hết mình. Và ông đã bắt đầu viết sách về cha Pio. Ông nói với cha Pio:
"Trước khi con viết, con sẽ làm dấu thánh giá và cầu nguyện."
Một tối kia, ông quên điều đó và đặt bút viết. Bỗng dưng căn phòng tràn ngập mùi thơm ngọt ngào và dịu dàng. Ông gọi vợ con ông:
"Đến đây mau."
Trước khi ông lên tiếng dẫn giải, tất cả đều trầm trồ vì mùi thơm kỳ lạ trong phòng. Họ hỏi:
"Cái gì vậy?"
Ông Del Franti mỉm cười:
"Bố không chắc, nhưng bố nghĩ là cha Pio đang nhắc nhở bố về sự cầu nguyện mà bố đã quên trước khi đặt bút viết."